B. Tâm bi. Tâm bi là lòng bi mẫn, biết thương xót, biết rung động trước sự đau khổ, bất hạnh của người khác, là muốn xoa dịu, chia sẻ, ủi an người khác trước hoạn nạn, trước nghịch cảnh, thống khổ, neo đơn, cô quả, tai ương, tật nguyền, đói rách, vân vân. Tâm bi còn được định nghĩa là lòng trắc ẩn cao thượng, nó bao trùm đồng đẳng tất cả những chúng sanh đau khổ bất hạnh trên thế gian. Và cao cả hơn thế nữa, lòng trắc ẩn ý còn bao trùm cả những người có địa vị cao sang quyền quý, cả những người đang sùng bái chủ nghĩa hư vô, hiện sinh, tà kiến, tà giáo. Tâm bi ý thương xót những kẻ đang đắm say bả vinh hoa, quyền thế, quyền lực, danh vọng, địa vị, sớm còn tối mất trên trần thế, rồi một mai kia khi phủi tay hết cuộc sẽ gánh chịu những hậu quả đắng cay. Tâm bi ý thương xót những kẻ lắm bạc nhiều tiền, vẫn còn mãi mê trăm phương nghìn cách thâu góp của cải tài sản, mà đâu biết rằng tội báo ác nghiệp và tử thần với lưỡi hái lạnh lùng sẽ không tha thứ cho một ai. Tâm bi ý rung động xót thương cả những người không biết gì về thiện ác, nhân quả nghiệp báo, mãi sống trong bóng tối của hư vô và tà kiến, biết bao giờ ánh sáng sự thật mới soi chiếu đến họ. Quả thật, nếu từ tâm có năng lượng mát mẻ, từ hòa là dòng suối ngọt cho nhân sinh, thì tâm bi chính là trái tim dễ cảm ứng. Không những sự đau khổ của người khác trong hiện tại, mà cả hậu quả họ sẽ gánh chịu trong tương lai. Hiện tại, chúng nghĩ là chúng đang sung sướng, hạnh phúc. Cũng vì bi tâm rộng lớn này mà Bồ Tát của chúng ta trong rất nhiều kiếp tiền thân đã ra biển tìm ngọc trai để giúp đỡ áo cơm đến người đói khổ. Nhiều kiếp đã bố thí của cải tài sản áo cơm đến muôn người bất hạnh. Nhiều kiếp đã hy sinh một phần của thân thể hay cả tính mạng vì sự sống hoặc vì an toàn cho chúng sanh khác. Cũng vì bi tâm này mà Bồ Tát tu tập công hạnh ba la mật, tìm phương thuốc diệt khổ cho chúng sanh. Cũng vì tâm bi này mà Đức Phật cứu độ kẻ sát nhân, cô gái giang hồ cùng những kẻ tội lỗi hay người nô lệ cùng đinh. Tâm từ với năng lực quảng đại bao trùm đồng đẳng thì tâm bi cũng vậy. Nó không phân biệt giai cấp, tôn giáo, chủng tộc, nam nữ, trẻ già, huyết thống, tên quần rách áo ôm hay bậc dương giả vinh hoa xa xỉ. Hễ đâu có đau khổ là tâm bi có mặt và sẵn sàng cứu giúp, chia sẻ, hỗ trợ với tâm rộng lớn. Nói tóm lại, trái tim và đôi mắt xanh của tâm bi thường rung động và nhìn thấu suốt miền khổ đế của trần gian. Ngày nay, trước các thế lực hiểm ác, bạo tàn do chủ nghĩa dân tộc cực đoan, do chiến tranh kinh tế, chiến tranh tôn giáo, nạn khủng bố đã làm đổ máu, điêu tàn và tan tóc khắp mọi nơi. Các hiểm họa xì ke, ma túy, mại dâm, buôn bán trẻ con, HIV, các bệnh dịch siêu di, hạn hán, bão lụt, cháy rừng, động đất, ô nhiễm môi trường, vân vân đang hăm dọa sự sống của cả hành tinh xanh, làm cho các bậc thức giả, kẻ có lương tri đã lên tiếng báo động SOS. Tâm bi cần có mặt trong lúc này hơn lúc nào hết, để hành động, để san sẻ, cảm thông, cứu giúp. Điều đáng mừng là ngày nay với nền văn minh tin học hiện đại, kinh tế toàn cầu đã làm cho các quốc gia xích lại gần nhau chỉ trong mấy nút bấm. Các lục địa giàu đã biết đưa mắt nhìn qua các lục địa đói khổ và tìm cách giúp cho những nơi này phát triển cơm áo. Các tổ chức hội đoàn từ thiện đã đi khắp năm châu bốn biển, và họ đã xem nhân loại trái đất là ngôi nhà chung để cứu ứng và tương trợ lẫn nhau. Tất cả đấy chỉ là hiện tướng một phần nào ở bên ngoài của tâm bi, chứ chưa phải trọn vẹn thực chất của tâm bi. Tuy nhiên, chừng ấy cũng đã quý lắm rồi. Cuối cùng, điều ta cần biết rõ, Kẻ thù trực tiếp của tâm bi là ác độc tàn bạo. Nơi nào có ác độc bạo tàn thì nơi ấy tâm bi bị đốt cháy thiêu rụi. Kẻ thù gián tiếp của tâm bi là những giọt nước mắt bi lụy, sướt mướt, âu sầu buồn bã. Tướng trạng của nó rất gần với tâm bi, hóa trang khoác áo tâm bi, nên chúng ta rất dễ ngộ nhận. Ôi, đóa hoa tâm bi dịu dàng, mềm mại, thơm hương tinh khiết dường bao, giữa thế giới thiếu vắng trái tim, ác độc và bạo tàn này. Phần 1. Phương pháp tu tập tâm bi. Cũng tương tự như tu tập tâm từ, không phải cứ có lòng trắc ẩn, bi mẫn với chúng sanh, thương cảm trước nỗi khổ của chúng sanh là có được bi vô lượng. Nó là đề mục thiền định, nên phải có phương pháp tu tập, tuần tự thứ lớp thực hành, nhiệt tâm và tinh cần mới khả dĩ an trú bi tâm được. Nói rõ hơn, ta phải kinh qua các giai đoạn sau. Loại các chướng ngại ra khỏi tâm, những đối tượng chưa nên rải tâm bi. Tuần tự thứ lớp, những đối tượng nên rải tâm bi. Phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm bi. 1. Loại các chướng ngại ra khỏi tâm. Nếu nóng nảy, ganh ghét, hung dữ, trái ý, nghịch lòng, bất mãn, sân ít, vừa phải là chướng ngại của tâm từ, thì bạo tàn, độc ác, thù hận, tức sân nhiều, bộc phát mạnh là chướng ngại của tâm bi. Vậy muốn tu tập tâm bi, việc đầu tiên là phải thu dọn, loại trừ các trạng thái tâm lý chướng ngại ấy ra khỏi tâm. Phải niệm tưởng rằng độc ác, bạo tàn, thù hận là mũi tên tẩm độc, là ung nhọt mưng mủ, là cục bướu gớm ghiếc, là lửa nóng địa ngục. Chính chúng làm dơ bẩn tâm ta, làm uế trượt tâm ta. Chính chúng là thủ phạm thiêu đốt mọi thiện pháp, cản trở sự tiến bộ tinh thần, tàn hại, hủy diệt mình và nhiều sinh chúng khác. Nơi nào có ác độc, bạo tàn là nơi ấy giết chết bi tâm. Vậy ta phải làm cho chúng lắng dịu, vắng mặt vì hạnh phúc an vui cho mình và người. Chính nhờ sự niệm tưởng, nghĩ tưởng hoài như vậy, ác độc, bạo tàn, thù hận nếu có, mỗi ngày mỗi giảm nhẹ, lắng dịu, và đến lúc nào đó chúng sẽ biến mất. Chính ở đây, từ trạng thái tâm hòa bình, an ổn, trong sáng, vắng lặng này, ta bắt đầu hạ thủ công phu để tu tập tâm bi vô lượng. 2. Những đối tượng chưa nên rải tâm bi. Là những đối tượng sẽ không thích hợp với trạng thái tâm tu tập sơ khởi của bi. Những đối tượng này sẽ làm cho tâm bi không thể hiện khởi phát triển, trái lại có thể tạo phản ứng nghịch, làm cản trở sự tu tập. Cũng có thể nếu kiên trì sẽ thành công, nhưng phải trải qua thời gian dài lâu, và nếu vậy sẽ không có lợi cho sự an trú tâm vào buổi đầu. Sau đây là những đối tượng chưa nên rải tâm bi. Những người thân như cha mẹ, vợ chồng, anh em, quyến thuộc, vân vân. Tại sao đầu tiên những đối tượng này không phù hợp cho tâm bi? Ta phải biết rằng đây là những người ta hằng yêu mến. Nếu lấy họ làm đối tượng để khởi phát tâm bi thì ta dễ sai phạm biến từ thương xót ra thương yêu. Từ thương yêu sẽ biến thành luyến ái buộc ràng, vô tình ta tạo thêm chướng ngại đồng dạng khác rất nguy hiểm vậy. Là những người thân, ta hãy giữ nguyên địa vị họ là những người thân, cứ để y như vậy đã. Những người bạn rất thân, tuy không trở ngại nguy hiểm như đối tượng trên, nhưng nó cũng dễ sinh ra sự thương luyến, là bà con với ái luyến, nhưng cường độ nhẹ hơn một chút mà thôi. Và khi từ thương xót mà biến thành thương luyến, là ta đã đi sái ngoài phạm trù của tâm bi rồi. Đấy là một chướng ngại. Đối với những người bạn rất thân, ta hãy giữ nguyên họ là những người bạn rất thân, cứ để y như vậy đã. Những người dửng dưng, vì là người dưng, nước lã, hoặc những đối tượng ta dửng dưng thì quả là rất khó cảm qua cái nhìn ban đầu. Đã là khó cảm thì rất khó khởi tâm thương xót. Nếu lấy những đối tượng này mà tu tập, lâu ngày không thấy tiến bộ, dễ sinh nản chí. Khi mà nản chí thì lòng tin dễ lung lay, nhiệt tâm sẽ nguội lạnh, khá nguy hiểm vậy. Đối với những người dưỡng dưng, ta hãy giữ nguyên vị trí họ là những người dưỡng dưng, cứ để y như vậy đã. Những người dễ ghét, khó ưa. Với loại đối tượng này mà khởi tâm bi, xem chừng sẽ bị phản ứng nghịch. Vừa để tâm vào đề mục, thương xót không khởi lên, mà âm ỉ trong lòng những bực bội, khó chịu, bất bình, tức giận, cứ muốn bùng lên. Những trạng thái tâm lý ấy là thuộc tính của tâm sân. Và khi mà sân quá mặt, thì đấy là môi trường chẳng thuận lợi chút nào cho tâm bi nảy mầm, xanh lá. Vậy hãy để nguyên vị trí người dễ ghét, khó ưa ở đấy, khoan hướng tâm đến dội. Người mà ta thù oán. Nếu lấy đối tượng người dễ ghét khó ưa thì sân chỉ âm ỉ trong lòng. Nhưng đối tượng là người ta thù oán thì sân sẽ bộc phát dữ dội và nó sẽ giết chết tâm bi ngay tức khắc. Đây chẳng khác gì ta muốn gieo hạt hoa ở trong đống lửa, hoặc như ta đốt một đống than hồng để mong hứng được mấy giọt sương trời. Việc làm ấy vô ích như thế nào thì tu tập tâm bi với đối tượng ta thù oán cũng tương tự thế. Hãy để nguyên vị trí đối tượng này như vậy đã. Là người khác giới tính. Cũng như tâm từ, bi tâm mà hướng đến đối tượng này thì những trạng thái tâm lý như thương yêu, triều mến, luyến ái sẽ giả dạng thương xót để có mặt trong tâm hành giả, rất nguy hiểm. Với người đã chết, tương tự như từ tâm sẽ không có hiệu quả. 3. Tuần tự thứ lớp, những đối tượng nên rải tâm bi. Trước tiên, tâm bi dễ dàng khởi lên đối với những người kém may mắn, khốn khổ, bất hạnh, những người đói cơm, rách áo, những người tật nguyền cụt hết tay chân, bị phong cùi khoét sâu mặt mũi, những người mụn ghẻ, ung bướu, lở loét, hôi hám, ruồi nhặn bu đầy, những người lê lết tấm thân tàn nơi quán chợ, sân đình. Với những đối tượng ấy, tâm bi sẽ khởi lên. Khốn khổ, bất hạnh thay là người này, cầu mong cho y sớm thoát khỏi sự thống khổ đau đớn. Sau những đối tượng khốn khổ, bất hạnh nêu trên, bi tâm có thể hướng đến những người do tham ác mà phải gánh chịu hậu quả tra tấn, tù đày, ngục hình, xử trảm. Bi tâm sẽ niệm tưởng, thương xót thay là những người này do ngu si, tham ác, thiểu trí đã tạo tác những hành động bất thiện, bây giờ phải bị trả quả báo ác nghiệp, cầu mong cho chúng sớm thoát khỏi tội hình. Thứ đến, lòng trắc ẩn cũng dễ dàng khởi sanh với những người do cờ bạc rượu chè mà thân tàn ma dại, do xì ke nghiện hút mà sống giật giờ như hình ma sát quỷ, rồi đến những đối tượng bị nhiễm HIV, những người mắc bệnh tứ chứng nan y, những người sống trác táng sa đọa, những tên trộm cắp giết người. Khi bi tâm đã bao trùm khá rộng rãi như thế và hành giả cảm nhận rằng chẳng có một vướng mắc nào, chẳng có một chướng ngại gì ngăn trở, tâm bi có thể khởi đến một số đối tượng khác. Những người do tà mạng ác hạnh mà có được của cải tài sản, những người do mưu mô thâm độc xảo trá mà có được danh vọng địa vị, những người do mưu mô xảo quyệt, gian trá lừa gạt, thủ đoạn mà được nhiều lợi lộc gia sản, tiện nghi vật chất, những người do tham nhũng hối lộ, làm ăn phi pháp bất chánh vân vân mà có được đời sống dinh thân phì gia, những người có lòng dạ tiểu nhân do nịnh nọt cúi luồn bợ đỡ mà có được sự nghiệp quyền lực. Sau những đối tượng ấy, tâm bi còn bao trùm cả những thiện nhân, những người lành tốt nhưng bắt đầu bị phá sản về sức khỏe, phá sản về quyến thuộc, tài sản, phá sản về danh vọng địa vị, những người đang say đắm vật chất vinh hoa, những người mãi mê săn đuổi tham vọng quyền lực, những người ngu si cuồng tín, những người hiếu sát bạo tàn, những người vô luân, phi đạo đức, bất tín, bất nghĩa, những người theo tà kiến, hiện sinh, tà giáo, hư vô chủ nghĩa. Đến đây, tâm bi đã lớn rộng, quảng đại lắm rồi, nên dễ dàng bao trùm luôn các đối tượng sau mà trước đây ta rất khó vượt qua. Bản thân mình, cha mẹ, vợ con, anh em cùng thân bằng quyến thuộc, bạn rất thân, người dửng dưng, người dễ ghét khó ưa, người mình căm ghét, người khác giới tính. Điều cần lưu ý là từ đối tượng này sang đối tượng khác luôn phải phá vỡ hàng rào ngăn để không còn khoảng cách nào, rồi tu tập tướng tâm bi ý cho đến lúc hoàn hảo sung mãn. 4. Phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm bi. Tâm bi cũng là đề mục tu tập thiền định như tâm từ, nhưng có điều khác với tâm từ. Ở tâm từ, cầu mong hạnh phúc an lành cho mình và cho người khác. Vậy mình và người khác nằm chung một lời cầu mong, một niệm tưởng. Tâm bi không như thế. Tâm bi khởi tâm thương xót đến người khác, nhưng trong đó không có khởi tâm đến bản thân mình. Bản thân mình cũng là một đối tượng cho tâm bi, nhưng là đối tượng riêng lẻ, riêng biệt, độc lập, theo tuần tự thứ lớp như đã trình bày ở trên. Ở tâm từ, ban đầu dường như rải đến cho hai đối tượng, nhưng khi ta và người đã xóa mờ khoảng cách, sự phân biệt, rào cản không còn nữa, chỉ còn hiện hữu một tướng của tâm từ trong không gian nhất như. Từ nhất tướng tâm từ ấy, hành giả đi vào nhất tướng tâm định. Tâm bi chỉ có một tướng nên dễ chuyên nhất, dễ an trú hơn, nhưng muốn tu tập có hiệu quả để được sung mãn tướng tâm định, ta phải biết tuần tự thứ lớp đi theo các loại đối tượng và tuần tự thứ lớp các giai đoạn. Giai đoạn 1, ví dụ, tâm bi lựa chọn một đối tượng khốn khổ bất hạnh là người cụt cả hai chân hai tay. Đầu tiên ta nghĩ đến người ấy, tức khắc người ấy hiện ra. Ta quan sát dĩ nhiên là do tưởng tạo thành. Hai chân hai tay của người ấy, rồi niệm tưởng rằng: ôi khốn khổ thay, bất hạnh thay, vậy thì bạn sẽ ăn uống đi đứng, đại tiểu tiện ra làm sao? Chẳng rõ bạn bị nghiệp gì mà chịu quả kinh khiếp như thế. Cầu mong sao cho bạn sớm thoát khỏi ác báo thống khổ này. Với sự nghĩ tưởng chân tình như thế, trái tim hành giả sẽ bắt đầu xao xuyến rung động, rồi một niềm thương xót vô bờ tràn ngập tâm tư hành giả. Và lúc ấy chỉ hiện hữu duy nhất cảm xúc ấy thôi. Ở đây nhất tướng tâm bi đã hình thành. Từ nhất tướng tâm bi ấy, hành giả nhiệt tâm tinh cần an trú mãi, năm triền cái sẽ lần lần lắng dịu và năm thiền chi sẽ lần lượt xuất hiện. Nói theo thanh tịnh đạo, hành giả có thể đạt cận hành định hoặc an chỉ định ở giai đoạn này. Giai đoạn 2. Đến đây tâm bi bắt đầu từ bỏ phạm vi nhỏ hẹp, giới hạn để mở rộng, hướng tâm đến những đối tượng đáng xót thương khác. Khi một đối tượng được tâm bi bao trùm, được an trú nhất tâm, đến chỗ cận hành hoặc an chỉ, hành giả mới có thể dời sang đối tượng khác, cứ tuần tự tu tập viên mãn từng đối tượng như vậy, cho đến lúc tâm bi với không gian xung quanh đã được nới rộng, mỗi lúc mỗi được củng cố tăng trưởng. Giai đoạn 3. Vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi, mở rộng bao giờ đến những đối tượng người dễ ghét khó ưa, người mình căm thù, người khác giới tính, mà tâm bi vẫn không bị chướng ngăn, trở ngại hoặc phản ứng nghịch, thì tướng tâm bi vô lượng đã bắt đầu hình thành. Từ tướng tâm bi vô lượng sơ khởi này, hành giả hướng tâm đến phương Đông, bao trùm tất thảy những chúng sanh đáng thương xót ở phương Đông. Đến lúc tất thảy chúng sanh ấy đều được bao trùm bởi nhất tướng tâm bi, hành giả an trú trên nhất tướng tâm bi ấy để đi vào cận hành hoặc an chỉ định. Rồi cứ thế, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, cho đủ 10 phương. Chính ở đây, hành giả đã làm cho sung mãn bi vô lượng, không hận, không sân, cao cả, vô giới hạn vậy. Hành giả càng lúc càng thuần thục với bi vô lượng, đạt sơ thiền có tầm có tứ, bỏ tầm sang nhị thiền, bỏ tứ sang tam thiền, bỏ hỷ sang tứ thiền, tức hệ thống ngũ thiền. Và tứ thiền là mốc cuối cùng của bi vô lượng, không thể sang ngũ thiền được. Phần 2. Phước báo cùng sự lợi ích của người tu tập tâm bi. Nếu từ là cho vui thì bi là cứu khổ. Có người do duyên, nghiệp, tâm cảm, sở thích, cá tính vân vân cho vui là dễ, nhưng cứu khổ lại khó. Hoặc ngược lại. Tuy nhiên, tu tập từ hay bi tương tự nhau, cả hai đều có cùng một đối trị là tâm sân, chỉ khác là cường độ mạnh yếu khác nhau mà thôi. Khi thành tựu từ hay bi vô lượng, hành giả dường như đều cảm nhận chung một làn khí mát mẻ chan hòa cả không gian, người, vật và cây cỏ. Đấy là năng lượng bình đẳng nhất như của từ bi vô lượng. Do vậy, phước báo và lợi ích của bi vô lượng tương tự từ vô lượng, có đầy đủ 11 phước báo tương tự nhau. Bèn có thơ rằng: bi hoa thơm ngát dịu hiền, thường hay rung động giữa miền biển dâu. Xót thương sớt khổ chia sầu, là bi vô lượng kinh cầu trong tâm.